xưa tới nay, nhắc tới chuyện làm dâu, nhiều người đã hình dung ra luôn câu chuyện mẹ chồng nàng dâu hay chuyện chị dâu em chồng rồi có phải không ạ? Nhưng câu chuyện của tôi lại khác. Hôm nay tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật cuộc đời tôi mọi người ạ. Câu chuyện của tôi lại liên quan tới bố chồng tôi. Mời mọi người cùng đọc và cảm nhận nhé. Tôi tên là Hoàng Thị Thanh Ngọc. Năm nay tôi 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Công việc của tôi nói chung là cũng tạm ổn. Tôi mới lấy chồng được 5 tháng. Chồng tôi tên là Tiến, anh bằng tuổi tôi. Anh cũng làm ở văn phòng, công việc cũng giống tôi, nhưng anh làm ở công ty khác thôi. Mẹ anh Tiến bị bệnh nên mất sớm. Còn bố anh tên Thành, năm nay 55 tuổi. Ông mới về hưu nên hiện tại ông làm ở nhà và làm thêm việc ở trên ủy ban xã. Ông tuy nhiều tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn phong độ lắm. Tôi nghe anh Tiến kể mẹ anh ấy mất hơn chục năm rồi, nhưng bố anh quyết định không lấy ai cả. Ông lo việc cho con gái, con trai ổn định cả rồi. Tới bây giờ ông mới rảnh thân được một chút. Vừa mới nghỉ hưu nhưng ông đã làm thêm việc rồi. Cho tới bây giờ, khi con gái lớn đã yên bề gia thất, con trai là anh Tiến cũng đã lấy vợ, nhà cửa đã xây đàng hoàng, nên giờ mọi người muốn ông Thành lấy vợ, để ông với bà chăm nhau những ngày tháng cuối cuộc đời. Ông Thành không muốn lấy vợ nữa vì ông thấy mình già rồi. Với lại mười mấy năm ông ngủ một mình rồi nên ông thấy quen lắm rồi. Đấy là suy nghĩ của ông Thành, còn anh em họ hàng thì vẫn quyết định tìm vợ cho ông, nên họ bắt đầu tìm một bà cùng chung hoàn cảnh giống ông để họ làm mai mối cho ông. Vợ chồng tôi ở trên nhà trên, còn bố chồng tôi thì ở dưới nhà ngang. Vợ chồng tôi bảo ông lên trên nhà trên thì ông không đồng ý. Ông bảo ông ở dưới nhà ngang quen rồi. Với lại đó là căn phòng của ông bà từ ngày xưa mới lấy nhau cho tới bây giờ, nên ông đã ở quen đó rồi. Chồng tôi nói với ông rằng giờ đã xây nhà lớn rồi, ông ấy phá ngôi nhà cũ đó, nhưng mà ông không đồng ý. Ông nói căn nhà cũ đó có nhiều kỷ niệm của ông và bà, nên ông nhất quyết giữ lại. Mặc cho con trai khuyên bảo thế nào, ông cũng không nghe. Thế là cho tới bây giờ, ông vẫn sống ở căn nhà ngang đó. Còn hai vợ chồng tôi thì ở căn nhà lớn mới xây. Hai nhà cùng chung cái sân nhỏ. Bố chồng tôi tốt tính lắm. Cưới về là vợ chồng tôi ăn riêng, ở riêng luôn, nên tôi không phải làm dâu. Chỉ thi thoảng có đồ ăn ngon, tôi mang sang biếu bố chồng. Tiến chồng tôi cũng thừa hưởng tính tốt của ông, nên tôi cảm thấy mình rất may mắn. Mẹ đẻ tôi từng nói, tôi lấy Tiến là không phải làm dâu, cuộc sống sẽ thoải mái, không phải chịu áp lực gì cả. Nên mẹ tôi yên tâm lắm, vì cuộc đời của mẹ tôi ngày xưa khá là vất vả. Bà nội tôi khó tính nhất làng, nên mẹ đẻ tôi ngày xưa, bà làm dâu khổ lắm. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng khá là bình yên. Chị gái chồng tôi lấy chồng lại bận con cái, nên thi thoảng mới tới chơi. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, gần nửa năm trôi qua trong yên bình. Cho tới một ngày tôi gặp lại Hoa, cô bạn học cùng lớp ngày xưa. Ngọc, có phải Ngọc đó không? Tôi quay lại nhìn thấy Hoa, cô bạn học ngày xưa. Bây giờ nhìn Hoa khác quá. Hoa đấy à? Ừ, là Hoa đây. Lâu quá rồi mới gặp Ngọc nhỉ? Hoa mới về đúng không? Ừ, Hoa mới về chiều qua. Thế giờ Ngọc làm gì rồi? Mình làm văn phòng. Thế Hoa sang Nhật làm ăn được không? Cũng tạm ổn Ngọc ạ. À. Cũng 5 năm rồi nhỉ? Ngọc càng ngày càng trẻ ra đó. Mình sao mà trẻ bằng Hoa được? Đi Nhật mấy năm về, nhìn Hoa khác quá, Ngọc không nhận ra đấy. Ngọc cứ khen Hoa thế, mà Ngọc lấy chồng chưa? Ngọc lấy chồng rồi, Ngọc lấy Tiến đó. Tiến lớp trưởng lớp mình á? Ừ, bọn mình cưới nhau được gần 6 tháng rồi. Mặt Hoa sầm lại. Cưới nhau 6 tháng á? Mà hai người yêu nhau lâu chưa? Tính ra bọn mình yêu nhau được có 2 tháng rồi cưới thôi. Vì trước Tiến làm ở bên Nhật mà. Anh ấy về nước rồi, bọn mình tình cờ gặp nhau, rồi liên lạc lại với nhau. Cuối cùng thì sau 2 tháng, bọn mình cưới nhau luôn Hoa ạ. Nhanh nhỉ? Ừ, tính ra thời gian yêu nhau cũng khá là ngắn đấy. Nhưng mà là bạn cùng lớp, nên cũng biết nhau từ trước rồi, mà có gì xa lạ đâu. Thế mà không thấy Tiến nói gì với mình cả. Dù gì mình mà Tiến cũng làm ở bên Nhật cùng nhau mà. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hoa làm cùng với Tiến ở bên Nhật ư? Sao mình không nghe Tiến kể nhỉ? Ừ, bọn mình làm cùng công ty, vợ ở chung khu trọ mà. Tiến hết hợp đồng trước mình 8 tháng, nên anh ấy về Việt Nam trước, còn mình về sau. Thế mà khi về Việt Nam, anh ấy mất tích luôn. Giờ mình về thì mình mới biết, Tiến lấy Ngọc đấy. Công nhận là quá nhanh. Khi biết Hoa từng làm cùng với chồng mình, lại là bạn bè cùng lớp ngày xưa, nên tôi rất vui. Thậm chí tôi còn hẹn Hoa hôm nào rảnh qua nhà tôi chơi nữa. Hoa gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt lại không vui. Tối về tôi hào hứng kể với chồng nghe chuyện tôi gặp Hoa, thì chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi thấy chồng có vẻ rất thờ ơ, tôi mới hỏi. Anh, chứ anh làm cùng với Hoa ở bên Nhật à? Tiến nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, anh nói giọng ấp úng. Hoa kể với em như vậy à? Vâng ạ, anh về trước Hoa 8 tháng có đúng không? Ừ, đúng thế, thế Hoa còn nói gì nữa không? Không ạ, chỉ nói vậy thôi. Tiến thở dài rồi nói. Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa, vợ chồng mình đi ngủ đi. Hoa bảo hôm nào qua nhà mình chơi đi anh ạ. Mặt Tiến nhăn lại. Qua làm gì chứ? Anh kỳ thật đấy, dù gì chúng ta với Hoa cũng là bạn học mà anh. Hoa tới chơi chứ có làm gì đâu mà trông mặt anh khó chịu vậy. Anh không thích như vậy, Hoa là người rất tính toán và thực dụng đấy, cho nên em đừng thân với Hoa nhé. Sao anh lại nói Hoa như vậy chứ? Anh làm cùng Hoa ở bên Nhật nên anh biết. Nên anh nói gì thì em cứ tin là vậy đi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em có hiểu không? Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng chồng tôi nói rồi thì tất nhiên là tôi sẽ tin chồng tôi. Dạ em nhớ rồi, em chỉ chơi xã giao thôi mà, chứ không thân đâu anh. Ừ, mà tốt nhất ấy là không chơi với người như Hoa em ạ, rồi lại mệt vào thân đó. Vâng vâng, em nhớ rồi. Ngày hôm sau, Hoa nhắn tin rủ tôi đi cà phê, nhưng vì chồng tôi nói như vậy rồi, nên tôi đã nhắn tin cho Hoa từ chối. Ngày hôm sau nữa, Hoa lại tiếp tục nhắn tin, hỏi tôi ăn cơm chưa. Rồi Hoa lân la nói chuyện, và nói hôm nào rảnh, Hoa mời tôi đi ăn. Tôi cố ý lờ đi, nhưng mà Hoa cứ nhắn tin và nói chuyện với tôi hoài, cứ như là thân nhau lắm ý. Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng mà lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản là chúng tôi là bạn học với nhau, bây giờ gặp lại nhau nên nhắn tin nói chuyện bạn bè vậy thôi. Thế nhưng một lần cầm điện thoại của chồng tôi vô tình phát hiện điện thoại của chồng tôi có cuộc gọi nhỡ, mà số đó lại là số của Hoa. Nhưng mà chồng tôi lại chặn số của Hoa, nên Hoa không thể gọi cho anh ấy được. Như vậy có nghĩa là trước đây ở bên Nhật, chồng tôi và Hoa rất thân nhau. Họ lưu số của nhau, nhưng không hiểu tại sao chồng tôi lại chặn số của Hoa lại. Có khi nào lúc ở bên Nhật, hai người đó có gì mờ ám ư? Tôi tò mò muốn biết thực hư câu chuyện lắm, nhưng cứ khi tôi mở lời ra định hỏi Tiến, anh lại gạt đi luôn, nên tôi không biết gì cả. Một tuần sau Hoa tới nhà tìm tôi. Hôm đó chồng tôi đi vắng, chỉ có tôi và bố chồng tôi ở nhà. Hoa tới cô ấy mua nhiều hoa quả lắm. Ngọc ơi, Tiến không có nhà. Tiến đi làm rồi Hoa, bạn ngồi đi. Ơ, thế bố chồng Ngọc đang để cái cảnh ở ngoài kia có đúng không? Ừ, bố chồng mình đấy. Ông ấy nhìn trẻ và phong độ quá. Ừ, mọi người đang tìm người mai mối cho bố chồng mình đấy, nhưng mà bố chồng mình không đồng ý. Bố chồng Ngọc trẻ như vậy nên lấy vợ nữa đi, để sau này già rồi còn nương tựa vào nhau đúng không? Ừ, nhưng mà bố chồng mình không chịu ý. Ai cũng khuyên ông ấy lấy vợ đi, nhưng ông ấy không đồng ý đó. Hoa rất rảnh nên trưa hôm đó Hoa ở lại chơi và ăn cơm với tôi. Tôi đi chợ nấu cơm rồi gọi bố chồng tôi ra ăn cùng luôn. Ngồi ăn cơm, Hoa cứ liếc mắt nhìn bố chồng tôi. Ánh mắt cô lả lơi mời gọi. Ông Thành nhiều tuổi rồi nên khá là nghiêm túc. Thấy bạn của con dâu cứ liếc mắt nhìn mình, ông ngại lắm. Ăn cơm xong là ông xuống nhà ngang luôn. Ăn xong tôi rửa bát, còn Hoa ngồi gọt táo và gọt bưởi. Hoa liền nói. Bố chồng Ngọc đi đâu rồi Ngọc ơi? Bạn gọi bác về ăn hoa quả đi. Bố chồng mình xuống nhà ngang rồi, để lát rửa bát xong mình mang xuống, bạn cứ ăn đi. Hoa liền đứng dậy nói. Hay để mình mang xuống cho bác nhé, Ngọc cứ rửa bát đi. Tôi gật đầu nói. Thế cũng được, cảm ơn bạn nhé. Không có gì đâu. Hoa bê đỡ bưởi đi, tôi khẽ cười. Cái Hoa rất nhiệt tình, sống hòa đồng thân thiện thật đấy. Sao chồng mình lại nói Hoa là người không tốt nhỉ? Hoa bê đỡ bưởi xuống nhà ngang, ông Thành đang ngồi ở bàn xem sổ sách. Hoa lại gần đứng sát gần vào người của ông Thành. Cô đặt bưởi xuống bàn, cô cố ý chạm tay vào ông Thành. Mời bác ăn bưởi ạ. Ông Thành hơi ngại rồi ông cười. Cảm ơn cháu nhé. Dạ không có gì ạ. Cháu cứ để đó cho bác, lên nhà chơi với Ngọc đi cháu. Hoa nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của ông Thành. Tuy nhà cũ đơn giản, nhưng đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp và cực kỳ sạch sẽ. Hoa trầm trồ. Nhà bác gọn gàng ngăn nắp thật đấy. Ông Thành vui vẻ nói. Bác rảnh nên bác có thời gian dọn dẹp đó. Dạ, bác sống một mình lâu như vậy rồi, bác không định lấy vợ nữa à? Không, bác không có ý định đó đâu. Bác ở một mình quen rồi cháu ạ. Cháu hỏi câu này hơi tế nhị nhá. Ừ, cháu hỏi đi. Bác sống một mình như vậy, bác có thấy cô đơn không ạ? Ông Thành đang xem sổ sách, ông chợt dừng lại suy nghĩ một phút rồi trả lời Hoa. Cũng có đôi lúc cháu ạ. Dạ cháu hiểu mà, cháu cũng giống như bác nên cháu hiểu bác ạ. Ông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu giống bác ư? Sao lại giống như bác? Dạ, cháu mồ côi từ nhỏ bác ạ. Giờ ông bà ngoại cũng không còn nên cháu ở có một mình thôi. Cháu buồn và cô đơn lắm. Mấy năm phiêu bạt ở bên nước ngoài, giờ cháu lại quay về những ngày tháng cô đơn một mình bác ạ. Ông Thành bỗng thấy thương cảm cho cuộc đời của Hoa. Vậy cháu lấy chồng đi, cháu sẽ không thấy cô đơn nữa đâu. Hoa lấy ghế ngồi cạnh ông Thành, kể với giọng khá buồn. Trước cháu cũng nghĩ cứ lấy chồng là sẽ không cô đơn đâu bác, nhưng mà cháu nhầm rồi bác ạ. Yêu mấy người trẻ tuổi lại càng không có tương lai. Rồi họ cũng bỏ cháu theo người khác. Cháu không còn niềm tin vào những chàng trai trẻ đâu bác ạ. Vậy à, có thể là duyên chưa tới thôi. Cháu hãy vui vẻ lạc quan lên nhé, rồi sẽ có người hợp với cháu. Tự dưng cháu lại muốn quen một người nhiều tuổi bác ạ. Người nhiều tuổi họ sẽ chín chắn và cháu sẽ không bị bỏ rơi, có phải không bác? Ông Thành cười rồi nói, đó không phải là ý kiến hay đâu cháu, vì người nhiều tuổi họ suy nghĩ khác người trẻ lắm. Nhưng mà người nhiều tuổi họ chín chắn và xác định lâu dài, chứ không bồng bột như người trẻ tuổi đó bác. Và vấn đề quan trọng là cháu muốn xác định lâu dài bác ạ. Vậy tùy cháu thôi, cháu hãy tìm và quen một người nhiều tuổi thử xem. Hoa liếc mắt nhìn ông Thành, cháu muốn quen một người như bác, có được không ạ? Ông Thành bất ngờ trước câu hỏi của Hoa. Ông gãi đầu rồi khẽ nói, bác già rồi. Cháu thấy bác chưa già gì đâu, nhìn vẫn phong độ lắm. Bác già rồi mà, còn cháu thì còn trẻ quá, sao có thể chứ? Sao lại không ạ? Cháu mới có 25 tuổi đời thôi, sao cháu lại muốn quen một ông già giống bác chứ? Đơn giản là cháu thích bác ạ. Nhưng cháu có biết gì về bác đâu. Cháu biết chứ bác, cháu biết rõ luôn. Cháu là bạn học cùng lớp với anh Tiến và Ngọc mà. Cháu biết rất rõ về bác đấy bác ạ. Nhưng mà bác quen sống một mình rồi cháu. Bác xin lỗi cháu tìm người khác nhé. Bác chê cháu xấu ư? Không phải vậy đâu. Thế sao bác không thử? Thử gì chứ? Hoa liền đặt tay ông Thành vào ngực mình và nói, bác thử yêu cháu đi, biết đâu chúng ta lại hợp nhau ạ. Ông Thành bị Hoa tấn công dồn dập quá, ông trở tay không kịp. Hoa rất bạo dạn, cô thấy ông Thành cứ né cô và quay mặt đi chỗ khác. Ngay lập tức cô sờ tay vào đùi ông Thành và nhanh chóng di chuyển tay lên vùng nhạy cảm của ông Thành. Ông Thành vội đẩy tay Hoa ra, thì cô đã hôn lên má ông Thành một cái. Cháu thích bác, rất thích ạ. Ông Thành ngại đỏ cả mặt. Ông sống trên đời hơn 50 năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy ngại như vậy. Cái cảm giác được một cô bé bằng tuổi con mình tán tỉnh thật là khó diễn tả. Ông Thành ngồi đơ người ra, chưa kịp nói gì thì Hoa đã ôm lấy ông và nhanh chóng ngồi lên đùi của ông, chà chà vào chỗ nhạy cảm để thức tỉnh bản năng đàn ông trong người của ông Thành. Tôi ngồi ăn bưởi ở trên nhà, đợi mãi không thấy Hoa đâu. Trời ơi, cái con bé này tính ở luôn dưới đó đấy à? Bê đĩa bưởi xuống, mở luôn dưới đó luôn rồi. Ăn bưởi xong mà Hoa vẫn chưa lên, tôi liền đi xuống để gọi Hoa. Hoa ngồi lên đùi của ông Thành, cô tốc áo lên hở ngực để ông Thành nhìn mình. Ông Thành ngại quay mặt đi, thì Hoa cầm tay ông Thành đặt lên ngực mình mà nói, anh yêu, nhìn này, sao nhìn đi đâu thế? Em không đủ hấp dẫn với anh à? Ông Thành lắp bắp, cháu đừng như vậy, bác thấy không quen. Hãy gọi em là em đi, tầm này không bác cháu gì hết nhá. Vừa nói, cô vừa cởi cúc áo của ông Thành ra. Ông Thành bị Hoa dụ dỗ tới mức đổ gục luôn. Mười mấy năm nay ông chưa động vào người phụ nữ nào cả. Lúc này người ông nóng bừng lên, ông không làm chủ được bản thân của mình nữa. Ông ghì chặt lấy Hoa và hôn Hoa cuồng nhiệt. Tôi đi xuống nhà ngang, thấy cửa không đóng, nên tôi đi vào và cất tiếng gọi, bố ơi! Đập vào mắt của tôi là cảnh tượng bố chồng tôi và Hoa đang quan hệ tình dục ngay ở trên ghế. Hoa ngồi lên trên bố chồng của tôi, cả hai không một mảnh vải che thân và đang ôm chặt lấy nhau. Ôi! Tôi vội quay mặt đi và cuống lên nói: "Con xin lỗi, tại con thấy cửa mở." Hoa liền nói: "Không sao, Ngọc đi lên nhà đi, mình và anh Thành đang dở, chưa xong." Nói xong tôi chạy ra ngoài, tôi nghe tiếng bố chồng tôi nói ở bên trong: "Chết rồi, cái Ngọc nó nhìn thấy rồi, làm sao bây giờ?" "Không sao đâu anh yêu, chúng ta yêu nhau cơ mà, trước sau gì mọi người cũng biết thôi, có gì mà phải ngại." Tôi đứng ngoài hoang mang tới mức tay chân run lật bật luôn. Trời ơi, bố chồng mình và cái Hoa yêu nhau từ khi nào vậy? Lại còn xích nữa chứ. Trời ơi, mình không thể tin nổi luôn. Phải một tiếng sau, cái Hoa mới đi lên nhà. Nó ngồi xuống uống nước rồi nhìn tôi hỏi: "Ngọc chắc ngạc nhiên lắm hả?" Tôi gãi đầu ấp úng trả lời: "Ừ, mình hơi bất ngờ đấy. Mình không nghĩ là Hoa với bố chồng mình lại..." "Giờ thì Ngọc biết rồi đấy, Ngọc thấy sao?" Thì có sao đâu, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì mình ủng hộ, chứ mình không có ý kiến gì hết." "Vậy thì tốt, mình thích bố chồng Ngọc lắm, mình thật sự muốn chăm sóc cho bố chồng của Ngọc. Chỉ cần mọi người ủng hộ thôi thì mình đồng ý lấy ông ấy. Ngọc ủng hộ mình thì nó đỡ cho mình vài câu nhé." "Được rồi, mình đồng ý." "Ừ, vậy tốt rồi, mình về đây, mai mình lại tới." "Hoa về nhé." Trước khi về, Hoa còn xuống nhà ngang chào ông Thành: "Anh ơi, em về nhá." Ông Thành gật đầu nói: "Ừ, em về nhá." Hoa hôn ông Thành cái chụt một cái rồi nói: "Mai em tới thăm anh tắm rửa sạch sẽ nhá, yêu anh." Ông Thành cô đơn bao lâu nay rồi, gặp ngay một em trẻ đẹp xanh mơn mởn nên ông cảm thấy như mình trở về cái tuổi đôi mươi vậy. Tinh thần phấn chấn hẳn ra, ông yêu đời vừa tới Hoa vừa hát: "Tôi thấy bố chồng mình vui vẻ như vậy thì tôi cũng thấy vui lây. Mấy tháng nay tôi về đây, hàng ngày thấy ông lủi thủi một mình, nên giờ ông có tình yêu mới, tôi cũng thấy mừng cho ông. Nhưng tôi chợt nghĩ và thấy hơi thắc mắc, sao cái Hoa nó còn trẻ lại chưa lấy chồng, sao nó lại yêu một người già như bố chồng tôi chứ? Đúng là ở cái xã hội này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được." Tối hôm đó tôi nằm tâm sự với chồng và kể cho chồng nghe chuyện của cái Hoa và bố chồng tôi. "Anh ơi, anh biết chuyện gì chưa anh?"
"Chuyện gì thế em?"
"Chuyện bố với Hoa đó anh." Tiến cau mày nhìn tôi hỏi:
"Bố và Hoa á? Bố và Hoa có chuyện gì sao?"
"Hai người đang yêu nhau đó anh. Anh bất ngờ lắm đúng không? Em cũng vậy đấy. Đến giờ em còn chưa..."
"Em cũng vậy đấy."
"Tào lao, vớ vẩn. Em nói thật mà, bố với Hoa đang yêu nhau đấy."
Tiến gắt lên: "Em bị sao vậy hả? Bố và Hoa sao có thể chứ?"
"Anh gắt cái gì thế? Tận mắt em nhìn thấy bố và Hoa đang làm chuyện xích ngay ở dưới nhà ngang đó. Anh nghĩ em nói đùa đấy à?"
"Hoa tới đây ư? Còn làm chuyện đó thật ư?"
"Vâng ạ, mắt em tinh lắm."
Tiến tức giận, anh nghiến răng: "Còn điếm."
Sao lại giận vậy chứ? Bây giờ chồng già vợ trẻ đây mà, bố và Hoa cũng có thể chứ sao?"
"Không được, anh không đồng ý đâu."
"Sao lại không đồng ý chứ?"
"Bố lấy ai cũng được, nhưng trừ con điếm đó ra, em hiểu chưa?"
"Con điếm? Sao anh gọi Hoa như thế?"
"Cô ta là một con điếm, một con điếm xấu xa. Anh sẽ không đồng ý để bố anh yêu cô ta đâu."
"Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao anh tức giận như vậy chứ?"
Tiến im lặng không nói gì nữa. Tôi gặng hỏi nhưng anh nhất định không nói. Thấy anh nhắm mắt ngủ nên tôi không nói nữa. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Tiến xuống nhà ngang nói thẳng với bố là anh không đồng ý bố và Hoa yêu nhau. Bố anh hỏi vì sao thì anh nói Hoa là một con đĩ và anh nói cô ta không xứng với bố của anh. Anh nói vậy nhưng sự thật lại khác và cực kỳ nghiêm trọng hơn những gì anh nói. Mặc dù Tiến ngăn cấm nhưng mà ông Thành cũng lỡ phải lòng Hoa rồi. Với lại Hoa cố tình không buông tha cho ông Thành nên Tiến cũng không cho phép Hoa tới nhà. Thì ông Thành tới tìm Hoa. Dù anh có gay gắt thế nào thì ông Thành và Hoa vẫn cứ lén lút qua lại với nhau. Bởi vì lý do Tiến đưa ra không thuyết phục được ông Thành. Ông Thành nói quá khứ của Hoa như thế thì mọi chuyện đã qua rồi và ông chỉ quan tâm Hoa ở hiện tại thế nào thôi. Vì chuyện đó mà Tiến với ông Thành cãi nhau liên tục. Cả tuần liền Tiến không nói chuyện với bố. Sau đó Hoa dọn luôn quần áo tới nhà ở với ông Thành luôn. Chiều tối Tiến đi làm về thấy Hoa đang đứng ở sân với ông Thành. Tiến vô cùng tức giận. Anh quát ầm lên:
"Sao cô còn vác mặt tới đây hả? Tôi nói là tôi không đồng ý rồi mà."
Hoa sợ hãi nép sau lưng của ông Thành. Ông Thành liền trợn mắt quát lại con trai: Cái thằng mất dạy này. Hoa tới đây ở với tao, chúng tao ở dưới nhà ngang, không ảnh hưởng tới nhà của mày. Việc gì mà mày phải hùng hổ cấm cản tao như thế?
Tôi đang nấu cơm, thấy chồng và bố chồng cãi nhau, nên tôi liền chạy ra kéo chồng vào nhà. Hoa cũng kéo bố chồng của tôi vào nhà ngang. Cuộc khẩu chiến kết thúc, nhưng không khí trong nhà chồng tôi vô cùng căng thẳng. Không ai nói chuyện với ai một câu nào cả. Tôi hỏi thì chồng tôi nổi giận nên tôi không hỏi gì nữa. Nhưng tôi biết câu chuyện đằng sau không đơn giản như vậy đâu. Bởi việc Hoa từng làm đĩ thì đó cũng là việc của quá khứ. Người ta sống ở hiện tại, chứ ai sống mãi ở quá khứ đâu. Hoa với bố chồng của tôi sống cùng nhau dưới nhà ngang. Họ rất vui vẻ hạnh phúc. Vậy tại sao chồng tôi lại tức giận đến vậy nhỉ?
Hôm nay Tiến mệt, anh xin về sớm. Về tới nhà, Tiến thấy Hoa đang phơi quần áo ở sân. Tiến tức lắm, anh cố kìm nén cơn giận. Lúc này không có ai ở nhà nên Hoa quay ra mỉa mai Tiến.
Anh yêu, lâu quá rồi không gặp, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ?
Anh nắm chặt bàn tay lại. Cô trở về đây có mục đích gì?
Đơn giản thôi, em trở về đây là vì em muốn làm mẹ kế của anh Tiến ạ. À.
Cô là một con đĩ trơ trẽn nhất mà tôi từng gặp đấy, đồ vô liêm sỉ.
Thế mà những ngày ở bên Nhật ý, anh từng ăn ở và ngủ với một con đĩ như tôi cơ mà.
Cô vẫn không hiểu ra vấn đề sao?
Hiểu gì chứ, em chỉ nhớ một chuyện thôi, đó là anh bỏ rơi em, anh về Việt Nam, cắt đứt liên lạc với em, và 2 tháng sau thì anh lấy vợ luôn. Vậy nên lần này em trở về, em không muốn rời xa anh nữa, chúng ta ở chung nhà với nhau, không phải rất vui sao?
Cô... Tôi chưa thấy một ai ấu trĩ như cô. Cô nghĩ đi, sao tôi lại phải bỏ cô đi chứ? Không lẽ tự nhiên tôi bỏ cô đi?
Không quan trọng nữa rồi.
Không, cô nhầm rồi đó, rất quan trọng đấy. Nếu cô quên ấy, tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé.
2 năm trước, tôi gặp cô ở Nhật, lúc đó cô đang làm gái. Sau đó cô chủ động liên lạc và nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi khuyên cô bỏ cái nghề đó đi, tôi sẽ xin việc cho cô đi làm cùng với tôi. Sau đó cô bỏ nghề, về sống cùng với tôi. Chúng ta đã yêu nhau, tôi yêu cô thật lòng và tôi luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho 2 đứa. Thế nhưng bản thân của cô không thay đổi. Cô đi làm công ty nhưng cô vẫn nhớ nghề làm gái. Cô bán dâm ngay tại công ty với giá 500 ngàn một lượt, và nơi bán dâm chính là nhà vệ sinh của công ty. Tôi làm sao có thể quên được cái đoạn video mà bạn tôi gửi cho tôi. Đó là một đoạn video một nhóm đàn ông thanh niên, già có, trẻ có, đứng xếp hàng ở cửa nhà vệ sinh nam để chờ tới lượt làm chuyện đó với cô. Rất là kinh tởm.
Nhưng tiền em kiếm được em mang về cho anh cơ mà. Em chỉ muốn là anh đỡ vất vả thôi. Em xin lỗi anh rồi mà. Sao anh không tha thứ cho em chứ?
Tôi có cần tiền của cô đâu mà cô phải làm cái việc bẩn thỉu thế. Đầy người làm đĩ giống cô, nhưng người ta làm đĩ sang lắm, cao cấp lắm. Người ta còn lựa chọn khách để làm đó. Còn cô thì sao? Cô tự nghĩ đi. Nói tóm lại, cô tránh xa bố tôi ra, đừng có làm phiền tới cuộc sống của ông ấy nữa.
Hoa và Tín nói qua nói lại. Một lúc thì ông Thành về. Hoa liền làm bộ mặt yếu đuối, khiến cho ông Thành động lòng thương. Ông Thành lử mắt nhìn Tiến nói:
cái thằng mất dạy này, mày làm gì thế hả?
Tiến vò đầu bứt tai rồi nói:
bây giờ bố lựa chọn đi. Một là con trai của bố, hai là cô ta. Bố chọn đi.
Thằng điên này, sao mày ác cảm với Hoa thế hả? Chuyện qua rồi thì mày cho qua đi. Sao mày ích kỷ thế? Cứ phải đào cái chuyện quá khứ của người khác lên thì mày mới vừa lòng ư?
Bố không cần phải nói dài dòng làm gì. Giờ bố chọn đi, con hay là cô ta?
Ông Thành tức không thèm nói gì nữa. Ông kéo tay Hoa vào nhà thay cho câu trả lời. Tiến tức giận tới mức mắt đỏ ngầu lên. Từ hôm đó, ông Thành và Tiến không nói với nhau một câu nào nữa. Ai có thân người ấy lo, không liên quan gì tới nhau nữa. Hai người không nhìn mặt nhau. Tiến không thể đuổi Hoa đi. Anh đã thua ông Thành một bước rồi, không còn cách nào nữa nên anh mặc kệ luôn. Sau này có ra sao, anh cũng mặc hết.
Hoa thấy bố con ông Thành từ mặt nhau thì cô hả hê lắm. Cả ngày cô không làm gì cả, chỉ ở nhà cơm nước và quanh quẩn bên ông Thành. Những lúc Tiến ở nhà, Hoa lại tìm cách chọc ngoáy để Tiến và ông Thành cãi vã to tiếng với nhau. Những lúc như thế, Hoa thấy hả dạ lắm. Mục đích cô trở về lần này là để tìm Tiến. Nhưng khi cô biết chuyện Tiến đã lấy vợ rồi, trong đầu của cô lại nảy ra suy nghĩ trả thù anh và khiến anh cả đời không thể ngóc đầu lên được.
Từ ngày Hoa tới ở với bố chồng của tôi, cũng từ đó chồng tôi và bố chồng tôi từ mặt nhau luôn. Họ còn thường xuyên to tiếng với nhau vì cô ấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ và tôi tự tìm hiểu mọi chuyện.
Một lần tôi tình cờ nghe trộm được Hoa với Tiến nói chuyện với nhau ở dưới nhà ngang. Chỉ vài câu thôi, nhưng tôi đủ hiểu rằng ngày trước ở bên Nhật, Tiến và Hoa từng yêu nhau. Tôi rất bàng hoàng khi nghe câu chuyện đó. Đối với tôi đó là một câu chuyện kinh khủng. Hai bố con cùng yêu một người phụ nữ, không những thế lại còn sống cùng chung nhà, và ngày nào cũng chạm mặt nhau mới kinh khủng chứ. Hoa chắc phải hận chồng tôi lắm, vì hận nên cô ấy mới xuất hiện ở nhà chồng tôi như vậy. Sau mấy ngày im lặng tôi đã lên tiếng. Tôi không thể im lặng lâu hơn được nữa. Đi làm về tôi thấy Hoa đang ngang nhiên mở tủ lạnh ra ở trên nhà trên. Đó là tủ lạnh của vợ chồng tôi, còn tủ lạnh của bố chồng tôi thì ở dưới nhà ngang. Hoa tìm gì đấy? Hoa quay lại bình thản nói. Tìm xem có gì ăn không thôi. Ở tủ dưới nhà không có gì à Hoa?
Không có.
Hoa đừng tự tiện dùng đồ người khác như vậy, không hay đâu. Hoa cau mày nhìn tôi. Người một nhà mà, sao mà khó khăn với nhau vậy Ngọc? Chúng ta không phải là người một nhà đâu.
Thế bây giờ Hoa và ông Thành lấy nhau thì Hoa sẽ là mẹ kế của vợ chồng Ngọc đấy.
Không có ngày đó đâu Hoa ạ. Hoa đừng ảo tưởng nữa. Bởi vì Hoa về đây chỉ vì muốn trả thù Tiến thôi. Hoa ích kỷ như thế. Hoa không sợ khi bố chồng của Ngọc biết sự thật rồi, ông sẽ đá Hoa ra khỏi nhà sao?
Ngọc biết cái gì mà nói hả?
Ngọc biết nhiều chuyện lắm, nhưng Ngọc không nói ra thôi. Ngọc khuyên Hoa một câu nhé. Hoa tự ra khỏi đây đi, đừng để mọi chuyện đi xa nữa. Nếu không ý, người thiệt là Hoa đấy.
Hoa bật cười rồi cô ấy mỉa mai nói.
Ngọc biết sự thật rồi ư? Thế cảm nhận của Ngọc thế nào khi biết Hoa và anh Tiến là người yêu cũ của nhau? Và giờ Hoa lại sống chung nhà mới với Tiến, và Ngọc với tư cách là mẹ của hai người.
Ngọc thấy Hoa tự hạ thấp bản thân của mình xuống thôi, chứ không thấy có gì hay ho cả. Còn chuyện ngày trước Hoa và chồng mình từng yêu nhau hay từng là gì của nhau, đó cũng là chuyện của quá khứ thôi. Bây giờ người ta sống ở hiện tại, chứ không ai sống vì quá khứ cả. Nên Hoa đừng cố gắng khơi lại những chuyện cũ nữa, vô ích thôi Hoa ạ.
Hoa vinh mặt lên nói. Người ta vẫn nói tình cũ không rủ cũng tới đấy. Ngọc không sợ Tiến và Hoa ở chung nhà thế này lại nảy sinh tình cảm sao?
Chồng mình nói đúng đấy. Bạn là một con điếm rẻ tiền Hoa ạ. Đối với ai bạn cũng sẵn sàng nằm ngửa ra được. Thế thì bạn cũng giống cái bánh hết hạn sử dụng thôi. Mà hết hạn rồi thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi bạn ạ.
Hoa tức lắm. Cô ta không nói lại được nên cô ta đi xuống nhà ngang nằm. Còn tôi thì cố kìm nén cơn giận đang trào dâng trong người của mình. Tôi phải thật bình tĩnh để không mắc mưu của cô ta.
Từ khi biết sự thật về Hoa, tôi không ngủ được. Tôi thấy trằn trọc. Tiến dường như hiểu ra mọi vấn đề lúc này. Anh mới thú nhận với tôi.
Ngọc à, anh có chuyện muốn nói với em.
Anh nói đi em nghe.
Em có biết tại sao anh lại gay gắt phản đối chuyện bố và Hoa không?
Vì Hoa làm gái hay là vì Hoa và anh từng yêu nhau?
Tiến ngập ngừng hỏi. Em biết chuyện rồi à?
Vâng, sao anh không nói với em chứ? Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Hay là anh coi em là người ngoài thế?
Không phải vậy đâu. Tại anh sợ em biết chuyện em sẽ nghĩ sai về anh, nên anh mới vậy đó.
Em biết hết rồi. Thậm chí em còn biết việc Hoa trở về đây là vì Hoa muốn trả thù anh nữa đấy.
Rồi Tiến kể cho tôi nghe lý do anh quyết định chia tay Hoa. Nói thật tôi nghe xong tôi còn sốc nữa. Nói gì Tiến khi tận mắt chứng kiến mọi thứ như vậy chứ. Hoa sống quá buông thả bản thân. Cô ta quan hệ tình dục bừa bãi, thật sự không thể chấp nhận được.
Kể xong Tiến thở dài nói.
Cô ta thật ấu trĩ, cô ta cố tình phá anh mà.
Ai bảo ngày trước anh yêu cô ta xong lại bỏ cô ta chứ. Đáng đời anh đi.
Nhưng mà do cô ta mà, đâu phải là tự dưng anh bỏ đâu. Cô ta như thế sao mà anh chấp nhận nổi chứ.
Cô ta nói vì cô ta muốn giúp anh mà.
Giúp anh cái gì chứ. Cô ta bệnh hoạn thì có. Nếu là em ấy, em có chấp nhận được không?
Bây giờ cô ta quyết định sẽ lấy bố đấy. Cô ta muốn lấy bố để trả thù anh. Anh tính sao?
Anh cũng không biết nữa. Mọi chuyện ở mức này rồi, giờ có ngăn cản cũng không được ấy.
Thế thì bây giờ ấy, chuẩn bị gọi cô ấy làm mẹ đi nhá.
Đúng là trái ngang thật.
Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em rơi vào tình huống trớ trêu này.
Không sao. Miễn sao sau này anh không lầm đường là được.
Tất nhiên rồi, anh không bao giờ bị cô ta lừa nữa đâu. Em yên tâm nhá.
Tình cũng không rủ cũng tới đấy, không ai biết được đâu.
Thôi, anh xin em đấy. Gặp cô ta, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh rồi. Nhất định, anh sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm nữa đâu. Anh thề đấy.
Trong khi vợ chồng tôi và Hoa âm thầm tuyên chiến, thì bố chồng tôi vẫn đang say đắm trong vòng tay của Hoa. Thậm chí bố chồng tôi còn tính sẽ cưới Hoa làm vợ, và đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Tiền lương hưu và tiền làm thêm của ông không đủ để Hoa tiêu xài. Cả tiền tiết kiệm của ông cũng rút về để mua đồ cho người tình trẻ tuổi. Dù già hay trẻ thì yêu vào là mù quáng như nhau cả, phải không mọi người? Dù chưa cưới hỏi gì, nhưng Hoa cứ tự nhiên dùng đồ của vợ chồng tôi. Cô ấy đi lại tự do trên nhà của vợ chồng tôi, ăn mặc thì hở hang, phản cảm. Sáng sớm, chồng tôi thường dậy sớm tập thể dục. Hoa cũng dậy sớm, nhưng cô ta chỉ mặc cái váy ngủ màu hồng mỏng. Áo vú thì không mặc, nhìn lộ liễu quá. Đã thế, còn ra khiêu khích chồng tôi. Anh dậy sớm thế? Tiến không thèm nhìn Hoa, mà cũng không thèm trả lời. Nhưng Hoa vẫn lì mặt nói. Nhìn Tiến vẫn đẹp trai, phong độ như xưa nhỉ? Tiến lử mắt nhìn Hoa. Cô im mồm đi. Tiến lại nổi cáu rồi, bình tĩnh đi. Dù sao ngày xưa, chúng ta cũng từng rất hạnh phúc cơ mà. Tôi nói cô im mồm đi cơ mà. Cô cứ lải nhải thế hả? Lại cáu rồi. Ngày đó Tiến yêu Hoa lắm cơ mà. Chúng ta đã từng yêu nhau cuồng nhiệt cả đêm, mà Tiến quên nhanh thế. Tiến điên quá giơ tay, định tát Hoa. Thì ông Thành ở trong nhà đi ra. Ông nhìn thấy cảnh đó, quát ầm lên. Tiến, mày có thôi đi không hả? Tiến rụt tay lại, anh nhìn Hoa với ánh mắt khinh bỉ. Rồi anh đi vào nhà. Hoa liền lại nép vào ngực ông Thành. May là anh đến đúng lúc đấy, không thì em bị Tiến đánh rồi. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Dạ. Mà mới sáng ra, em và nó nói chuyện gì thế? À, vì Tiến không đồng ý chuyện em với anh đó, nên em ra bảo Tiến là đừng khơi lại chuyện cũ. Hãy cho em một cơ hội, em hứa sẽ chăm sóc và yêu thương anh cả đời. Nhưng mà Tiến không đồng ý, Tiến bắt em phải dọn đồ đi rồi rời khỏi đây. Em không đồng ý thì Tiến định đánh em đấy. Ông Thành nghe người yêu nói thì tức lồng lộn lên, cho rằng Tiến quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết tới bản thân, còn người khác thì thế nào Tiến cũng không quan tâm. Hoa cứ chọc ngoáy khiến mâu thuẫn giữa Tiến và bố càng ngày càng dâng cao, có nguy cơ bùng nổ mạnh. Ngày hôm sau, bố chồng tôi gọi các bác các chú tới để họp gia đình, rồi ông thông báo với mọi người là ông sắp cưới vợ. Ai cũng bất ngờ, và mọi người lại càng bất ngờ hơn khi thấy Hoa. Mọi người không thể ngờ một người nhiều tuổi như bố chồng tôi lại lấy vợ kém mình những 30 tuổi và lại còn rất trẻ đẹp nữa chứ. Họp mặt gia đình, nhưng mà chồng tôi không tham dự. Anh nằm trên phòng, chỉ có tôi là ngồi nghe mọi người bàn chuyện thôi, chứ tôi cũng không có ý kiến gì cả. Bố chồng tôi muốn cưới Hoa luôn. Trong tháng tới, mọi người nói như thế thì gấp quá, nhưng bố chồng tôi vẫn quyết định là tháng sau tổ chức đám cưới. Ông nhờ mọi người xem ngày đẹp giúp ông, rồi ăn hỏi cần sắm những lễ gì, ông nhờ mọi người sắm luôn. Mọi người mồi bàn chuyện thì bác cả hỏi. Thằng Tiến đâu rồi chú Thành, sao không thấy nó thế? Bố chồng tôi thở dài nói. Cái thằng mất dạy đấy, nó làm gì cho mệt người hả anh? Kệ nó đi, việc của em tự quyết được rồi. Chú Út liền nói. Thì nó là con trai của anh, sau này nó lo cho anh mà. Bây giờ anh lấy vợ, thì anh cũng phải bàn với nó chứ. Mặc xác nó đi, nuôi nó lớn rồi, giờ nói nó không nghe, thì bàn bạc cái gì nữa? Thế nó không đồng ý hả anh? Ừ, nó không đồng ý, anh nói mãi rồi nó chả thèm nghe. Lần này thì kệ nó đi, anh già rồi, anh lo cho anh thôi. Bao năm vất vả lo cho chúng nó rồi. Thế cũng được, chúng em cũng mong anh có một người kế bên lúc tuổi già, như thế chúng em mới yên tâm được. Tôi phận là con dâu, chỉ biết ngồi nghe thôi, chứ tôi có quyền gì đâu mà lên tiếng. Mặc dù biết rõ Hoa là người không tốt, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì để khuyên bố chồng tôi nữa. Với lại, giờ tôi nói gì thì mọi người cũng không tin. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ, nên tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Hoa ngồi ở trên ghế sofa và nhìn tôi lau nhà, rồi Hoa thản nhiên nói. Căn nhà này là chung có đúng không? Tôi thấy khó hiểu nên quay lại hỏi Hoa. Sao Hoa lại hỏi vậy? À, Hoa muốn biết thôi. Nghe nói nhà này là nhà chung mà. Không đúng, căn nhà này là anh Tiến làm ở bên Nhật rồi gửi tiền về xây. Do thiếu nên mượn tiền của bố thôi, chứ ngày đó bố nói xây nhà để anh Tiến ở riêng mà. Nhưng ông Thành góp tiền như thế là nhà chung rồi. Anh Tiến mượn bố 250 triệu, trong khi đó xây nhà hết 1.2 tỷ, mà bố nói bố ở dưới nhà ngang mà. Đó là lúc ông Thành tính ở vậy cả đời thôi,
Nhưng mà giờ chuẩn bị lấy vợ rồi thì phải khác chứ. Ngọc dọn phòng đi, Hoa với ông Thành sẽ dọn lên đây ở đấy. Hoa không ở cái nhà ngang cũ kỹ đó đâu.
Chuyện này để anh Tiến quyết đi, Ngọc không quyết được đâu.
Tiến thì làm gì được chứ, bố mẹ không ở với con trai thì ở với ai?
Chờ chẽn.
Này Ngọc, bạn nói cho hẳn hoi vào nhá, mình sắp lấy bố chồng của bạn, sắp trở thành mẹ kế của bạn rồi đấy, đừng có hỗn như thế chứ.
Bạn còn trẻ sao không làm lại cuộc đời mà cứ phải thù hận rồi đâm đầu vào những sai lầm vậy hả? Bạn nghĩ bạn ở đây bạn sẽ trả thù được anh Tiến cả đời sao? Rồi bạn có giữ mãi được sự hận thù đó ở trong lòng mãi được không?
Những chuyện đó bạn không cần phải lo đâu, bạn cứ lo việc của bạn đi Ngọc ạ.
Mình lo cho bạn thôi Hoa, mình chắc chắn lương tâm của bạn đang cắn rứt đấy. Có ai vì muốn trả thù người yêu bằng cách cố tình lấy bố của người yêu cũ không hả? Bạn làm như vậy để trả thù người yêu, nhưng bạn cũng sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện cũ đâu. Vậy tại sao bạn không tránh nó đi mà cứ ôm nó ở trong lòng như vậy?
Hoa lạnh lùng nói, vì mình muốn cả đời này chồng của bạn sẽ nhớ tới mình, sẽ phải nhìn mình mỗi ngày, rồi chồng bạn sẽ hiểu cái cảm giác gọi người yêu cũ là mẹ nó thích như nào. Cả đời này chồng bạn sẽ không bao giờ quên được mình bạn ạ. Như vậy mới là vui chứ.
Tôi tức quá rồi, sao trên đời này lại có một người khốn nạn ích kỷ như cô ta chứ. Tôi không kiềm chế được nên xông lại túm tóc của Hoa, ta cho Hoa mấy cái vào mặt.
Đồ trơ trẽn, đồ khốn nạn, tôi đánh chết cô.
Tôi túm tóc Hoa, tát cô ta mấy cái liền. Hoa vội bỏ chạy ra sân. Tôi cầm cái chổi phi đúng đầu cô ta, khiến cô ta ngã xúi rủi. Sau đó cô ta lại bỏ dậy, chạy nhanh ra cổng. Tôi lập tức cầm chổi và đuổi đánh Hoa tiếp. Chạy ra ngoài đường, Hoa kêu ầm ĩ lên. Tôi đuổi kịp và cầm chổi vụt Hoa tới tấp. Hoa kêu ầm ĩ lên, mấy người xung quanh chạy ra giữ tôi lại, thì cô ta mới thoát thân được. Không thì hôm nay cô ta tàn sát với tôi rồi. Và từ lúc đó, vợ chồng tôi bị mang tiếng luôn. Mọi người cho rằng vợ chồng tôi ích kỷ, không cho bố chồng lấy vợ. Mẹ chồng tôi mất lâu rồi mà vợ chồng tôi lại ích kỷ như thế. Tiến thì phản đối và từ mặt bố luôn, còn con dâu thì đánh bạn gái của bố. Mọi người nói vợ chồng tôi ích kỷ cả đôi. Thế là mọi người quay ra thương hại Hoa và nói vợ chồng tôi ích kỷ. Nên cứ nhìn thấy vợ chồng tôi là mọi người lại bàn tán. Hai vợ chồng tôi nổi tiếng cả một vùng luôn. Tôi đi chợ mua thức ăn, bà bán thịt còn nói, thôi cháu ơi, bố cháu lấy vợ thì kệ ông ấy cháu hả? Mẹ chồng cháu mất mười mấy năm nay rồi mà, giờ bố cháu già rồi, có người kề bên chăm sóc thì vợ chồng cháu càng nhàn chứ sao. Tôi ngập ngừng nói, có nhiều vấn đề lắm, người ngoài không hình dung hết được đâu ạ.
Vấn đề gì chứ, bố cháu và con bé đó yêu nhau như vậy cơ mà. Con bé kia nó yêu bố cháu thật lòng thì nó mới dọn quần áo về sống chung với bố cháu như thế chứ.
Thôi cháu về khuyên thẳng Tiến đồng ý cho bố cháu lấy vợ mới đi cháu ạ.
Bác là người ngoài sao mà bác hiểu được chứ. Vợ chồng cháu là người trong cuộc nên vợ chồng cháu biết rõ bác ạ. Vợ chồng cháu cũng chỉ muốn tốt cho bố cháu thôi. Bố cháu lấy ai cũng được, nhưng lấy Hoa thì không được. Có nhiều chuyện phức tạp nên cháu không thể kể cho bác được.
Nhưng bây giờ con bé Hoa đó đã tới nhà cháu ở với bố cháu rồi. Chuyện đã rồi, các cháu đồng ý đi. Ngăn sông cấm chợ làm gì cho mất công.
Tôi không nói thêm nữa, bởi nói ra sự thật thì mọi chuyện lại càng rối rắm thêm. Đã thế, đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi sẽ tuyên chiến với Hoa tới cùng luôn.
Đi chợ về, tôi thấy Hoa đang dọn phòng ở tầng 1. Tôi liền nói,
Hoa làm gì thế?
Hoa dọn phòng, tới chiều Hoa và anh Thành sẽ dọn lên đây.
Thế còn nhà ngang thì ai ở?
Bán đi, lên đây ở rồi thì cái nhà ngang để không cũng phí. Hoa bán với anh Thành là bán nó đi.
Bán đi sao?
Thì không ở tới, bán đi thôi chứ để làm gì.
Tôi không thể ngờ luôn, ngày trước bố chồng tôi coi trọng căn nhà cũ đó lắm, vì ông nói căn nhà đó có nhiều kỷ niệm của ông và mẹ chồng tôi. Ông nói sẽ không bao giờ bán căn nhà đó đi, thế mà bây giờ Hoa xuất hiện, ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông sẵn sàng bán căn nhà đó đi, vì người tình trẻ, ông sẵn sàng làm tất cả để người tình trẻ vừa lòng. Tối hôm đó Tiến đi làm về, thấy bố và Hoa ngồi ở phòng khách xem tivi. Anh thấy hơi ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ ông Thành chỉ xem tivi ở dưới nhà ngang, chứ ông không lên nhà trên này bao giờ cả. Thấy Tiến đi vào, Hoa nhẹ nhàng nói,
Tiến làm về rồi à?
Tiến không thèm trả lời, anh đi lên cầu thang, thì ông Thành cũng đập mạnh tay xuống bàn.
Thái độ của con như vậy là sao hả?
Sao với Giang cái gì ạ?
Mẹ Hoa hỏi sao con không trả lời? Con cố ý coi thường bố mẹ có đúng không?
Tiến nhếch mép cười. Mẹ Hoa, mẹ Hoa nào nhỉ? Con chỉ có một người mẹ, tên là Hiền, đã mất rồi thôi bố ạ. À? Chứ con không biết ai tên là mẹ Hoa cả.
Thằng mất dạy. Thế ông Thành nổi giận, Hoa vội nó đỡ cho Tiến.
Kìa anh, Tiến nói cũng đúng mà, em với anh đã cưới đâu ạ. À? Cách xưng hô thì để sau này, hãy tính đi anh.
Ông Thành tỏ vẻ khó chịu.
Cái thằng mất dạy đấy, nuôi cho nó lớn, để bây giờ nó đối xử với bố nó vậy đấy.
Con với trẻ cái.
Thôi, anh đừng nóng nữa. Con nó không biết thì anh lựa lời bảo con. Đừng nổi giận nữa nhá.
Nó coi em ra cái gì đâu, mém bênh như thế hả? Thằng kia, mày nghe rõ chưa? Hoa bênh mày đấy. Nhưng cái bản mặt mày ấy thì sao hả? Ta không thể chấp nhận nổi cái loại con cái như mày.
Con không cần cô ta phải bênh con đâu. Còn con với còn bố đó, bố cứ chờ mà xem. Sẽ có ngày bố phải hối hận về việc lấy cô ta. Bố cứ chờ xem.
Thằng mất dạy này, mày nói câu nào, tao chỉ muốn vả vào mặt mày câu đấy thôi. Cái thứ không ra gì cả.
Vâng, con là đứa mất dạy đấy. Đứa con không ra gì của bố. Nhưng còn bản thân bố đã đấy bố ạ. À?
Tôi nghe tiếng chồng tôi dưới tầng. Tôi vội vã chạy xuống kéo chồng tôi.
Thôi anh ơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói. Giờ muộn rồi để hàng xóm người ta còn ngủ. Anh theo em lên tầng đi.
Em buông tay ra, anh muốn nói lý với bố tiếp.
Thôi thôi, mai rồi anh nói. Giờ lên tầng theo em đi, nhanh lên.
Tiến đi theo tôi, thì ông Thành và Hoa cũng đi vào phòng. Tiến liền quay lại hỏi.
Sao mà cô ta lại ở trên này thế?
Hoa cười và nói giọng nhẹ nhàng. Từ bây giờ Hoa và ông Thành sẽ ở trên này Tiến ạ. À?
Tiến chừng mắt hỏi. Sao lại ở trên này? Còn nhà ngang thì sao?
Nhà ngang không cần thiết nữa thì bán đi thôi. Để cũng có ai ở đâu.
Ngày trước ông nhất quyết không bán. Ông giữ lại để ông ở cơ mà. Sao giờ ông lại muốn bán đi? Có phải là cô xúi giục không hả?
Ông Thành cau mày lại nói.
Trước mày muốn tao lên đây ở cùng mày thì giờ tao lên đây cùng với mày đấy thôi. Đúng như ý mày mà sao giờ mày lại ngạc nhiên thế hả?
Trước ông có muốn lên đây đâu. Tôi nói mãi rồi nhưng mà ông nhất định phải giữ lại căn nhà đó. Thế mà giờ cô ta mới tới một cái là ông bán căn nhà đó ngay.
Mà cũng phải thôi, bởi mấy triệu tiền lương hưu của ông sao mà đủ cho cô ta tiêu được chứ.
Ông cứ bán căn nhà đó đi. Từ lúc tiêu hết tiền bán nhà rồi cô ta cũng bỏ ông thôi.
Hoa sụt sùi nước mắt.
Hoa làm gì sai mà Tiến nặng lời như vậy chứ? Tiến nghĩ Hoa là người thực dụng sao?
Cô còn tệ hơn cả những thứ đó đấy. Không có gì có thể diễn tả hết được đâu. Cô Hoa ạ.
Tôi bịt miệng chồng lại và kéo anh ấy lên tầng. Bởi cứ để họ nói qua nói lại thì tới sáng cuộc khẩu chiến cũng không dừng lại được. Vào phòng Tiến bực lắm. Anh đấm tay mạnh vào tường chảy cả máu. Một lúc sau cơn giận đã hạ xuống, tôi mới nhẹ nhàng nói.
Bố dạo này thay đổi nhiều tới mức em không nhận ra anh ạ.
Em không nhận ra anh ạ.
Vì cô ta mà. Cô ta xúi giục nên ông ấy mới như vậy.
Hay là cứ để bố lấy Hoa đi, rồi Hoa sẽ lòi cái âm mưu ra.
Ý em là đồng ý để bố lấy Hoa ư?
Vâng, bởi vì em biết một người thực dụng như cái Hoa ấy, nó sẽ không lấy bố đâu anh ạ.
Chính mồm cô ta nói cô ta sẽ lấy bố mà.
Đấy chỉ là một kế hoạch thôi, bởi em đang nghi ngờ cô ta.
Em nghi gì thế?
Em nghi là cô ta chỉ giả vờ thôi. Cô ta đang tính lừa tiền của bố, rồi chọc phá anh, và để hai bố con anh bất hòa, rồi cô ta lượn luôn đấy. Chứ người như cô ta sẽ không bao giờ lấy bố đâu. Tin em đi.
Em có chắc đó chỉ là kế hoạch thôi không?
Anh cứ để từ từ em tìm hiểu thêm đã. Tạm thời chúng ta hãy im lặng, đừng cãi cự với bố nữa nhé.
Ừ. Thế còn chuyện bố đòi bán nhà thì sao?
Vợ chồng mình sẽ nói với bố là khi nào tổ chức hôn lễ rồi bố hãy bán.
Như vậy có ổn không?
Ổn mà. Bởi nếu Hoa không xác định lấy bố thì cô ta sẽ không rút được tiền. Anh có hiểu ý của em không?
Ừ, anh hiểu rồi. Để xem cô ta có dám lấy bố không. Cô ta mạnh mồm như vậy mà.
Tôi và Tiến bắt đầu vui vẻ với bố chồng tôi và Hoa. Tôi đi chợ nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa. Hoa không làm việc gì nhưng tôi cũng vẫn vui vẻ và không nói gì Hoa.
Tiến cũng không gay gắt nữa. Trước khi đi làm anh chào bố. Tối đi làm về anh lại chào bố.
Ông Thành thấy ngạc nhiên trước thái độ tử tế của Tiến. Cả nhà ngồi ăn cơm tôi vui vẻ hỏi bố chồng.
Thế bố đã xem được ngày đẹp chưa ạ?
Bố nhờ mọi người xem cho. Ngày 18 tháng sau là ngày đẹp đấy.
Tôi vui vẻ nói.
Vâng, vậy bố cần mua sắm những gì
bố cứ bảo con nhé, để con đi mua trước. Không đến lúc công việc nhiều, lại quên rồi bỏ sót bố ạ. À.
Bố chồng tôi liếc mắt nhìn Tiến, xem con trai có phản đối không, thì Tiến thở dài rồi nói.
Việc hệ trọng của bố thì bố tự quyết đi. Con suy nghĩ rồi, giờ con nghe lời bố, chỉ cần bố sống vui vẻ, hạnh phúc là được bố ạ. À.
Ông Thành bất ngờ trước câu nói của con trai, ông cười tươi rồi nói.
Bố cảm ơn con trai nhé, thời gian vừa qua bố có gì không phải, con bỏ qua cho bố nhé.
Vâng, con cũng xin lỗi bố vì đã hơi nặng lời với bố rồi, bố đừng giận con nhé.
Thấy ông Thành và con trai bắt tay làm hòa với nhau thì Hoa sầm mặt lại, cô ta bắt đầu cảm thấy bất an.
Tôi với Tiến lật bài luôn, giờ ngăn cản không được nên vợ chồng tôi thuận theo ý bố chồng tôi luôn, để xem Hoa diễn trò được bao lâu nữa. Tôi không tin một người thủ đoạn như Hoa lại dễ dàng đồng ý lấy bố chồng tôi như vậy.
Tiến dục bố sang nhà Hoa để nói chuyện người lớn, thì Hoa lấy lý do mọi người đang bận nên lùi lại vài hôm. Mọi người ngồi bàn bạc về đám cưới thì cô ta chỉ ngồi nghe và không nói gì.
Ở một quán cà phê gần nhà Hoa, cô đang ngồi cùng mấy đứa bạn thân tên là Ly. Ly thấy Hoa ngồi thần mặt ra, cô ta liền hỏi.
Hoa, cậu sao thế?
À, không có gì. Nghe đồn cậu sắp lấy chồng đấy à?
Không, sao mình có thể lấy cái thằng già đó được chứ?
Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Ông ta hơn cậu quá nhiều tuổi, nhìn y chang hai bố con vậy.
Hoa tròn mắt nhìn Ly.
Tin đồn tới tận tai cậu sao?
Mình nghe mẹ mình kể, mẹ mình đi chợ và gặp mấy bà ở khu phố nhà ông Thành.
Thì ra là vậy, tin đồn lan tỏa kinh thật đấy.
Ừ, cậu còn trẻ lại xinh đẹp thế này, lấy đâu mà chả được chồng, việc gì mà phải lấy một ông già như thế?
Tất nhiên rồi, đó chỉ là một kế hoạch thôi, một kế hoạch trả thù của mình thôi. Rồi sắp tới ngày cưới, mình ôm tiền mình chạy luôn, chứ cưới xin cái gì chứ?
Chuẩn, như vậy mới là Hoa, bạn thân của mình chứ. Nhưng mà cậu cũng ghê thật đấy, dám công khai ở nhà ông Thành như vậy. Thế thằng Tiến ấy, nó không nói gì à?
À có chứ, nó đuổi mình nhiều lần lắm rồi, nhưng mình không đi. Nó và bố nó suốt ngày cãi nhau, rồi còn từ mặt nhau nữa. Thế mà tự dưng bây giờ, nó lại đồng ý để bố lấy mình đấy. Mình cũng không hiểu tại sao nữa.
Thì chắc nó ngăn cản mãi không được, nó chán nó thôi không thèm nói nữa chứ sao.
Chắc là vậy rồi, hai bố con nó làm hòa với nhau rồi, vợ kịch không còn vui như trước rồi, Ly ạ.
Ly gật đầu rồi nói.
Thế cậu cũng nhanh nhanh kết thúc chuyện này đi là vừa.
Nhưng mà lão già ấy chưa bán nhà, sao có tiền mà kết thúc được chứ?
Thế thì cậu về giục lão ấy bán nhà nhanh đi.
Tớ vẫn đang giục đấy thôi, ngày nào cũng giục đây.
Bố chồng tôi tìm người để bán nhà, vì Hoa cứ giục ông ấy bán nhà để cô ta lấy tiền sắm đồ trước khi cưới. Cũng có mấy người vào xem nhà, nhưng người ta chỉ trả có 1 tỷ thôi, nên ông đang suy nghĩ có nên bán hay không.
Hoa thì suốt ngày ôm cổ ông Thành rồi định nọt các kiểu.
Anh yêu, bán nhà đi, rồi còn lấy tiền hưởng tuần trăng mật với em chứ.
Anh cũng muốn bán, nhưng mà giá hơi rẻ em ạ.
Em thấy 1 tỷ là được rồi mà.
Rẻ quá, ngày trước có người trả hơn 1 tỷ rồi đấy. Phải được 1,5 tỷ thì anh mới bán.
Thế nhỡ không có ai trả 1,5 tỷ thì sao? Rồi lấy tiền đâu mà đi hưởng tuần trăng mật chứ? Tiền đâu mà em mua đồ chứ?
Em yên tâm đi, tiền đi trăng mật anh vẫn có mà.
Em muốn được hưởng tầng trăng mật ở bên Nhật cơ.
Hả? Tận bên Nhật á? Sao đi xa thế? Đi ở trong nước mình thôi cho tiện em ạ.
Không thích, ở Việt Nam thì có cái gì đâu. Em muốn sang Nhật chơi một chuyến, dù gì chúng ta cũng đã rảnh rỗi mà.
Thôi được rồi, để anh xem đã nhé. Đợi vài ngày nữa, xem có ai trả cao hơn thì anh bán.
Hoa phụng phịu cái mặt.
Em không thích chờ đợi đâu, anh liệu mà bán đi.
Tôi bàn với Tiến, rồi vợ chồng tôi đã nghĩ ra một cách để giữ lại căn nhà. Tiến nhờ một người bạn ở bên nước ngoài để đánh lừa ông Thành và Hoa. Người bạn của Tiến giả vờ xem căn nhà, rồi trả giá 2 tỷ. Ông Thành và Hoa mắt sáng lên và đồng ý bán ngay. Nhưng bạn của Tiến lại hẹn hơn 1 tháng nữa mới tới làm thủ tục mua bán và chuyển tiền. Vì hiện tại anh ta đang bận, chưa giải quyết được công việc xong.
Thế là Hoa xị cái mặt ra, vì hơn 1 tháng nữa mới có tiền thì muộn quá. Kế hoạch của cô ta sẽ đổ sông, đổ biển hết.
Hoa thì xót ruột, muốn bán căn nhà của ông Thành trước khi cưới, để cô ta ôm tiền rồi biến luôn. Nhưng mà ông Thành lại muốn chờ hơn 1 tháng nữa để bán cho vị khách trả hơn 2 tỷ kia. Chứ 1 tỷ thì rẻ quá, ông không thể bán được. Ông Thành bảo với Hoa. chờ thêm một tháng nữa thôi em ạ. Là có thêm 1,5 tỷ nữa. Hời quá, sao phải bán vội chứ?
Hòa cố năn nỉ ông Thành.
Nhưng mà em cần tiền mua đồ, chờ tới lúc đó thì không kịp rồi.
Em mua đồ gì thế? Thế em cần bao nhiêu?
Nhiều lắm. Nói tóm lại, anh phải bán căn nhà đi. 1 tỷ cũng phải bán đi.
Không được, bán thế mất không 1 tỷ đấy. Anh không bán đâu.
Tiến cũng nói thêm cùng với ông Thành.
Đúng rồi, 2 tỷ là hợp lý đấy bố ạ. Giờ bán 1 tỷ thì thiệt quá.
Thôi, chờ hơn 1 tháng nữa rồi bán.
Ông Thành gật đầu lia lịa.
Đúng rồi, không bán vội làm cái gì cả.
Thế là Hoa giận dỗi. Cô ta bỏ về nhà 2 hôm nhưng không thấy ông Thành sang đón, nên cô ta lại tự mò về. Mặt cô ta xị ra.
Anh không còn yêu em có đúng không?
Ông Thành gãi đầu nói. Không phải như vậy. Tại anh với thằng Tiến lên quê, tiện mời đám cưới luôn.
Đã mời rồi cơ á?
Ừ, thì chúng ta định ngày là 18 tháng sau mà. Tiện lên quê dỗ cụ, anh mời luôn mọi người cho tiện mà.
Anh đi mà cũng không thèm nói với em nữa. Giờ nghe con trai của anh rồi, anh có cần quan tâm em đâu.
Hôm trước anh có nói với em là anh sắp lên quê mà. Tại em không để ý nên không nhớ đấy.
Thế anh gọi người bán nhà đi.
Anh với thằng Tiến quyết định bán cho thằng Quang rồi. Tháng sau làm giấy tờ. 2 tỷ em ạ.
Em đã nói rồi, bây giờ em cần tiền mà. Anh bán luôn đi.
Bán bây giờ là mất 1 tỷ đấy. Anh không bán đâu.
Nhưng em cần tiền gấp mà.
Em mượn tạm ai đi. Tháng sau anh lấy tiền rồi anh đưa cho.
Hoa vùng vằng bỏ vào phòng. Ông Thành đi theo dỗ Hoa.
Thôi em đừng giận nữa. Em chờ thêm hơn 1 tháng nữa là có thêm 1 tỷ mà. Vội gì chứ.
Em muốn có tiền mua đồ ngay bây giờ cơ.
Ông Thành thở dài và nói.
Em cứ như thế, anh lại thấy lời thằng Tiến và cái Ngọc nói đúng đấy. Em chỉ cần tiền của anh, em chỉ đang lợi dụng anh đúng không?
Hoa thấy ông Thành nói vậy thì cô vội thanh minh giải thích cho ông Thành bớt nghi ngờ. Nhưng Hoa không thể ngờ được rằng trong 2 ngày cô ta về, tôi đã lắp camera trong phòng ngủ của tôi và Tiến để vạch trần bộ mặt thật của Hoa. Thế nhưng mấy hôm nay cô ta có vẻ im hơi lặng tiếng, không biết cô ta đang nghĩ cái gì nữa. Tôi và Tiến đã bàn bạc để tìm cách cho bố thấy bản chất thật của Hoa, nên thời gian này Tiến nghỉ việc và suốt ngày nằm ở nhà. Hoa cũng ở nhà chơi chứ không có làm gì. Ông Thành thì làm việc trên xã, buổi trưa về nhà ăn cơm. Hoa thì vẫn cay cú vụ cô bị Tiến bỏ rơi khi còn ở bên Nhật, nên thấy Tiến ở nhà chơi không, Hoa lại bắt đầu tìm cách chọc phá Tiến. 9 giờ sáng Hoa ngủ dậy, cô thấy Tiến đang cầm vòi xịt nước rửa sân. Cô đi ra và hỏi.
Người yêu, hôm nay không đi làm à?
Tiến quay lại nói. Cô sắp làm mẹ tôi rồi, ăn nói cho tử tế vào.
Bây giờ làm gì có ai ở nhà đâu mà sợ chứ?
Tôi không sợ, tôi lo cho cô thôi.
Hoa bật cười lớn. Anh lo cho em sao? Vậy có nghĩa là anh vẫn còn tình cảm với em có đúng không?
Này, cô bị ảo tưởng à? Thôi, cô đi nấu cơm đi, bố sắp về rồi đấy. Từ giờ hãy cẩn thận cái mồm của cô. Bố tôi mà nghe thấy được thì cô coi như xong đời đấy.
Mới có 9 giờ thôi mà, 11 giờ ông ấy mới về thì lo cái gì chứ.
Tiến nghĩ bụng. Cái đồ lẳng lơ, ở với bố của mình nhưng lại tơ tưởng đến mình. Cô ta có chết cũng không sửa được.
Tiến xịt nước rửa sân rồi anh tưới cây. Áo ướt nên Tiến cởi ra. Hoa đứng ở thềm nhìn Tiến cởi trần. Thân hình của anh cân đối, lại 6 múi đẹp. Hoa chẹp miệng. Tiến vẫn hấp dẫn như ngày xưa nhỉ.
Tự dưng nhớ tới ông Thành, Hoa lắc đầu ngao ngán. Còn cái lão già kia chán chả buồn nói. Mới 55 tuổi mà yếu xìu ra, không làm ăn được cái gì cả. Chán hẳn luôn.
Hoa nằm dài ở ghế. Cô mở tivi xem, nhưng mắt cô lại cứ nhìn ra sân, nơi có Tiến đang cởi trần đứng ở đó.
Tự dưng lại muốn thế. Mẹ kiếp, mình ghét bản thân mình thế.
Hoa định ra chọc ghẹo Tiến, nhưng mà cô sợ Tiến chửi nên thôi. Mà Tiến thì lại cởi trần, lượn qua trước mặt của Hoa để chọc tức cô chứ. Dưới cây xong thì Tiến vào nhà. Anh vẫn cởi trần, khoe cơ thể săn chắc trước mặt của Hoa. Thấy Hoa cứ nhìn chằm chằm, Tiến mỉm cười rồi cứ lượn qua lượn lại, làm Hoa phải thốt lên.
Chóng mặt quá Tiến ạ.
Tiến ra rót cốc nước rồi ngồi trước mặt của Hoa. Anh vừa uống nước vừa xem tivi. Máu dâm dê của Hoa nổi lên. Hoa ngồi gần lại Tiến. Tiến cau mày nói.
Có chuyện gì à?
Ánh mắt Hoa lả lơi.
À, tự dưng Hoa nhớ Tiến thế. Nhớ những ngày khi còn ở bên Nhật, chúng ta hạnh phúc với nhau. Thôi, cô bớt xàm đi, cô sắp thành mẹ tôi rồi đấy.
Hoa nhớ Tiến thật mà.
Thôi, cô đi nấu cơm đi, bố tôi sắp về rồi đấy.
Vâng, thế Tiến ngồi nghỉ ngơi đi, Hoa đi nấu cơm đây. Buổi chiều nói chuyện tiếp nhé.
Hoa nhìn Tiến nháy mắt như muốn giao dịch việc gì đó vào buổi chiều. Tiến chỉ cười và không nói gì. Ăn trưa xong, Tiến lên phòng nằm ngủ trưa. Ông Thành và Hoa cũng đi ngủ. Hoa định ông Thành.
Anh yêu ơi, em bảo.
Em bảo gì thế?
Anh cho em mượn 200 triệu nhé.
200 triệu làm gì? Em làm gì mà cần nhiều tiền thế?
Em mua đồ và sắm ít đồ cưới anh ạ.
Ông Thành chợt nghĩ, lúc nào cũng là xin tiền của mình. Về đây mới hơn một tháng mà tiêu của mình bao nhiêu là tiền rồi. Thế này mà ở với nhau cả đời, chắc mình nghèo kiết xác với em nó luôn đấy.
Hoa thấy ông Thành nằm im không nói gì, cô liền nằm trên người của ông Thành rồi gạ gẫm.
Anh yêu, anh không thương em à?
Có, thương em nhiều mà.
Em yêu chiều anh hết mình như vậy mà anh tiếc em sao?
200 triệu đâu phải là số tiền nhỏ đâu em. Làm sao mà em xin anh có ngay được chứ? Cái gì cũng phải từ từ mà em.
Thế anh chuẩn bị tiền đi, cuối tuần này em lấy nhá.
Ừ, anh biết rồi.
2 giờ chiều ông Thành ngủ dậy, ông lại đi lên xã làm việc. Lúc này nhà chỉ còn Tiến và Hoa. Hoa đưa ông Thành ra cổng, rồi cô chốt cửa lại. Cô đi thẳng lên lầu 2 và cô mừng thầm khi thấy cánh cửa phòng Tiến cũng không đóng. Đứng ở ngoài cô thấy Tiến đang nằm ngủ. Cái dáng nằm sấp khi ngủ của Tiến lại càng khiến Hoa thích thú. Cô tiến vào gần Tiến. Cô đưa tay sờ lên lưng của Tiến và nhẹ nhàng xoa đi xoa lại khắp lưng của anh. Hoa không thể kìm lòng được nữa. Cô ngồi xuống và cúi mặt xuống hôn lên lưng của Tiến. Rồi cô hôn cả vào mông của Tiến. Ánh mắt thì dâm đãng. Tiến từ từ mở mắt ra.
Cô làm cái trò gì thế hả?
Hoa liền ôm Tiến và nói. Tiến ơi, Hoa nhớ Tiến lắm. Hoa rất nhớ Tiến.
Tiến liền đẩy Hoa ra rồi đứng dậy. Thì Hoa lại tiếp tục lao vào ôm Tiến.
Tiến đừng đi mà, Tiến ôm Hoa đi.
Tiến đẩy Hoa ngã ngồi ra ngoài. Hoa tức quá, vùng vằng nói.
Thằng ngu, dâng tận mồm rồi mà còn không ăn. Cơm không ăn, thích ăn gạch đi mà.
Hoa không hề hay biết những hành động khi nãy của Hoa đã bị camera quay lại hết rồi. Ngày hôm sau Tiến vẫn ở nhà. Hôm nay anh lại cởi trần và lau nhà lau cửa. Anh lau từ trên tầng 3 xuống. Hoa đi ăn sáng về, thấy Tiến lau nhà sạch bóng. Cô khen nịnh Tiến.
Ôi, Tiến chịu khó thế nhỉ?
Rảnh rỗi, không có việc gì làm nên lau nhà lau cửa cho sạch thôi mà. Cô làm gì mà ngạc nhiên thế?
Hoa tưởng là Tiến không biết làm mấy việc này cơ chứ.
Cô nhầm rồi, tôi còn biết sửa điện và sửa đồ đạc trong nhà nữa đấy.
Thế đồ hư hỏng là Tiến sửa được đúng không?
Đúng rồi.
Thế người đang hư hỏng, Tiến có sửa được không?
Người hỏng à? Nhưng mà là người nào mới được?
Hoa ưỡn ngực ra và nhẹ nhàng nói.
Người Hoa nhức mỏi quá, Tiến sửa giúp Hoa đi.
Tiến chẹp miệng rồi nói. Cô lại bắt đầu rồi đấy.
Hoa lấy ngón tay ấn ấn vào người của Tiến. Nhìn Tiến ngon quá, Hoa không chịu được rồi, giờ tính sao đây?
Tiến gạt tay Hoa ra rồi cau mày nói.
Thôi, đủ rồi đấy, cô an phận ở bên bố tôi đi.
Ông Thành già rồi, yếu xìu à, Hoa còn chưa cảm nhận được gì, ông ấy đã xong rồi ý, mất hứng lắm Tiến ạ.
Nhiều tuổi rồi mà, cô đừng có ham hố nữa.
Hoa là phụ nữ, Hoa cũng khao khát được yêu chứ.
Thế cô hãy tìm một người trẻ khỏe mà yêu. Bố tôi già rồi, sao mà đáp ứng được cho cô chứ?
Hoa nhìn Tiến nháy nháy.
Không sao cả, ở đây Hoa còn có Tiến mà. Tiến ơi, Tiến à.
Thôi 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 thôi, tôi xin cô.
Thôi thôi thôi.
Thôi tôi xin cô, để tôi yên đi.
Nói rồi Tiến đi lên phòng, Hoa vội vàng chạy theo Tiến.
Lên phòng, Tiến nằm ngả người trên chiếc ghế. Hoa vẫn lì mặt Tiến lại gần trước mặt Tiến và gạ gẫm Tiến. Nhưng khi Hoa vừa cúi xuống định hôn Tiến thì anh đã giơ chân đạp cô ngã ra phía sau. Hoa òa lên khóc.
Tiến ác thật đấy. Hoa thật lòng với Tiến như thế mà Tiến vũ phàng với Hoa vậy à? Sao Tiến ác vậy chứ?
Tôi nói rồi, đĩ thoã như cô thì không bao giờ thay đổi được đâu. Bây giờ cô sắp trở thành mẹ tôi rồi đấy. Cô không biết suy nghĩ à?
Hoa tức quá gào lên trong lúc mất bình tĩnh. Chính miệng Hoa đã thừa nhận tất cả.
Tiến nghĩ gì mà nói Hoa sẽ lấy ông Thành chứ? Ông ta còn nhiều tuổi hơn cả bố của Hoa đấy. Hoa còn trẻ thế này, lại lấy cái lão già đó ư? Không bao giờ nhá.
Không xác định lấy thì thời gian qua cô ở đây với bố tôi làm cái gì?
Hoa ở đây cũng chỉ vì tiền thôi Tiến ạ.
chờ lấy được tiền rồi Hoa biến thôi. Chứ Hoa không có điên mà lấy ông ta. Hoa chỉ bị ngu nhá.
Tiến khẽ cười rồi nói, có đấy, Hoa ngu lắm, rất ngu là đằng khác.
Tiến nói vậy là có ý gì?
Cô nhìn lại phía sau mình đi.
Bất chợt Hoa quay lại phía sau, cô giật bắn cả người khi thấy tôi và bố chồng tôi đang đứng lù lù ở đó. Cô ta lắp bắp nói, hai người về khi nào vậy hả?
Ông Thành thở dài rồi nói, chúng tôi cũng mới về thôi. Hoa còn gì để nói không? Cứ nói hết ra đi.
Hoa vội chạy lại, nắm tay của ông Thành và nói, anh à, em và Tiến chỉ đang nói đùa thôi anh ạ. Mọi chuyện không giống như anh nhìn thấy đâu.
Đủ rồi, cô đừng có nói dối tôi thêm một lần nào nữa. Hôm trước, xem đoạn camera, tôi đã không thể tin được vào mắt của mình. Cho tới hôm nay, thì tôi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, tôi mới tin được đấy. Cô còn ít tuổi mà cô sống thực dụng như vậy sao?
Anh Thành à, hãy tin em đi. Em và Tiến đang nói đùa với nhau thôi anh ạ.
Đủ rồi, cô dừng ngay mấy cái trò trẻ con này lại đi.
Hoa năn nỉ bố chồng tôi mãi, nhưng không được. Cô ta lại chạy ra chỗ tôi và năn nỉ tôi. Ngọc à, Ngọc nói đỡ Hoa vài câu đi. Hoa thật lòng thương ông Thành Ngọc ạ.
Tôi liền gạt tay Hoa ra.
Đủ rồi đấy, Ngọc đã cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để không đánh Hoa, vì Ngọc nể tình chúng ta là bạn học với nhau đấy. Nhưng Hoa không bao giờ thay đổi được cái tính đĩ thoã, nó ăn vào máu của Hoa rồi. Bây giờ Ngọc khuyên Hoa một câu nhé. Hoa hãy bỏ đi mà làm người tử tế đi.
Hoa bị vạch trần sự thật trước mặt của ông Thành. Cô ta không còn gì để nói nữa. Nan nỉ van xin không được nữa. Hoa quyết định dọn đồ đi. Vừa dọn đồ Hoa vừa lẩm bẩm. Hỏng hết kế hoạch rồi. Tiền cũng không được cầm. Giờ trắng tay, vẫn hoàn trắng tay.
Hoa dọn đồ xong, cô ta bình thản ngồi uống nước như không có chuyện gì cả. Uống nước xong cô ta mới đứng dậy, đi ra khỏi nhà ông Thành. Sau khi Hoa bỏ đi rồi, ông Thành mới ngồi thở dài và suy nghĩ một hồi lâu. Vợ chồng tôi mới đi ra động viên ông để ông không suy nghĩ nhiều nữa. Bố chồng tôi thở dài nói, bố xin lỗi hai con nhé. Bố bị cô ta lừa rồi. Vì bố mà hai con phải vất vả rồi.
Tiến vui vẻ nói, không sao đâu ạ, chuyện đã qua rồi, bố đừng suy nghĩ nhé.
Bố cảm ơn hai vợ chồng con nhé. À, còn chuyện căn nhà giờ tính sao hả con?
Thế bố vẫn muốn bán đi ạ?
Không, bố muốn giữ lại, nhưng chúng ta nói chuyện với thằng Quang rồi, mà giờ làm sao rút lại đây?
Tiến liền hỏi lại, bố thật sự muốn giữ căn nhà đó ạ?
Ừ, vậy thì đơn giản lắm, con gọi điện cho Quang nói một câu là xong.
Con nói thật không?
Thật ạ, thằng Quang nó là bạn con mà. Mua nhà của bố cũng là một trong những kế hoạch của vợ chồng con thôi bố.
Ông Thành lúc này mới hiểu ra tất cả. Mắt ông đỏ hoe muốn khóc. Ông tự trách bản thân mình già đầu rồi mà còn bị một đứa bằng tuổi con mình nó lừa ông. Ông cảm thấy nhục nhã thật. Ông tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để ông bị lừa như vậy nữa. Ông tự rút ra bài học đắt giá cho bản thân của mình.
Hơn một năm sau, bố chồng tôi bây giờ đã có vợ mới rồi mọi người ạ. Bác tôi làm mối cho một bà gần 50 tuổi và không có chồng ở xã bên. Bà ấy thì hiền lắm, lại chịu khó nên rất hợp với bố chồng của tôi. Hai ông bà nương tựa vào nhau mà chăm sóc cho nhau, sống một cuộc sống bình yên. Giờ hai ông bà ở nhà trông cháu nội cho vợ chồng tôi đi làm. Còn về Hoa thì hôm trước tôi gặp con nhỏ Ly, bạn thân của Hoa, thì Ly kể Hoa bay sang Nhật rồi. Hoa nói sống ở Việt Nam cô ta không quen, nên cô ta lại tiếp tục sang Nhật và tiếp tục làm gái. Bởi vì cô ta lười và không muốn vất vả, lại thêm cái bản chất dâm đãng của cô ta, thì làm gái thích hợp nhất rồi. Cái nghề bạc bẽo ấy, dù cuộc đời của Hoa sẽ trôi dạt về đâu thì không ai có thể biết được.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bố chồng ngoại tình. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.